إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ đến với chương 29 và cả chương 30 bởi vì hai chương này rất là ngắn, như mỗi chương chỉ có hai hadith và một câu kinh Quran. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với chương 29 với tựa đề là giúp đỡ những người Muslim làm những việc cần. Thì ở đây tác giả đưa ra một câu kinh duy nhất. Có nhiều câu kinh cho chủ đề này nhưng mà tác giả chỉ đưa ra bởi vì tác giả đã đưa ra nhiều câu kinh trong những cái trước đây, nó cũng mang cái nội dung tương tự. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán với nội dung فَفْعَلُوا خَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, và hãy làm điều lành, hãy làm điều thiện, điều tốt lành để may ra hay là mong rằng các ngươi được thành công hay là được thành đạt ở ngày sau. Thì như chúng ta đã biết là Allah subhanahu wa ta'ala luôn ban cho phúc lành hay là ban cho những điều tốt đẹp tương ứng với những cái việc làm tốt đẹp mà ta đã làm cho bản thân chúng ta hay là cho xã hội hay là cho mọi người. Thì nếu như chúng ta làm điều tốt, chúng ta sẽ gặt hái được cái sự ban phúc lành. Thì cái ban phúc lành đó ở trên thế gian này là Allah sẽ cho chúng ta hạnh phúc, Allah sẽ hướng dẫn chúng ta, và cái phúc lành ở ngày sau đó là chúng ta sẽ được thành đạt. Thì sự thành đạt ở ngày sau đó là chúng ta sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala cứu rỗi khỏi quả ngục và sẽ thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Thì hadith hình như là chỉ có hai hadith trong cái chương này. Hadith thứ nhất, hadith 244, ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Thì người Muslim là Nabi nói người Muslim là anh em của người Muslim, người này không được bất công hay bỏ mặc người kia. Ai luôn giúp đỡ người anh em của y khi mà có việc cần thì Allah subhanahu wa ta'ala luôn phù hộ và che chở cho y, giúp đỡ y khi y có việc cần. Và ai giải nạn cho người Muslim thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giải nạn cho y ở ngày sau, ở ngày phục sinh. Và ai che đậy điều xấu hổ của người Muslim thì Allah sẽ che đậy tội lỗi của y ở ngày phục sinh. Thì cái hadith này chúng ta đã được nghe, đã được tìm hiểu ở chương, hình như là chương 27 hay là 26 gì đấy. Như đó em đã nói rồi thì Usman không nói nhiều ở đây. Thì ở đây chỉ là Usman xin nói ngắn gọn, đó là hadith này cấm những người Muslim chúng ta có hành vi bất công và xúc phạm lẫn nhau. Và người Muslim chúng ta nên giúp đỡ người anh em đồng đạo của mình, và điều đó được Allah subhanahu wa ta'ala luôn yêu thương và phù hộ. Thì như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói với chúng ta rằng Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahim, Ar-Rahimun yarhamuhum Ar-Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: những người có lòng thương xót sẽ được đấng độ lượng thương xót. Các ngươi hãy yêu thương những ai trên trái đất này thì những ai ở trên trời sẽ yêu thương các ngươi. Thì những ai ở trên trời có nghĩa là Allah subhanahu wa ta'ala cùng với các vị thiên thần của Ngài. Thì chúng ta đã biết là gì? Một người bề tôi nào đó khi mà được Allah yêu thương thì Allah sẽ ra lệnh cho tất cả những ai trên trời, tức là những thiên thần của Ngài, yêu thương người đó. Thì khi một khi mà Allah yêu thương và các thiên thần của Ngài yêu thương người đó, thì subhanallah, Allah sẽ ban phúc lành, Allah sẽ làm cho cả thế giới này yêu thương người đó. Hadith 245 thì ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: man naffasa an mu'minin qurbatan min quraba qurabi dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurba min qurabi yawmil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذركهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Thì đây là cái hadith Nabi nói: ai mà giúp người có đức tin xua tan cái nỗi lo và tránh khỏi cái điều khó khăn, tức là giúp họ làm những điều đó trên thế gian này, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giải thoát cho y khỏi cái điều khó khăn vào ngày phục sinh. Thì cái điều khó khăn vào ngày phục sinh đó là sự xét xử. Allah sẽ xí xóa cho người đó, sẽ tha thứ cho người đó và sẽ thu nhận cho người đó vào thiên đàng của Ngài. Và Nabi nói: ai tạo sự dễ dàng cho người khó khăn bần cùng thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tạo sự dễ dàng cho y trên thế gian và cả đời sau. Ai che đậy danh dự cho người Muslim thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ che đậy y trên thế gian và cõi đời sau. Và Allah luôn giúp đỡ người bề tôi nào luôn giúp đỡ người anh em của y. Chúng ta hãy nhớ rằng Allah sẽ luôn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ những người nào mà thường xuyên và luôn luôn giúp đỡ người khác, người anh em đồng đạo của mình. Và ai tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức giáo lý thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tạo sự dễ dàng cho y trên con đường dẫn đến thiên đàng. Bất cứ một nhóm người nào, chúng ta hãy lắng nghe, bất cứ một nhóm người nào tụ tập lại trong một ngôi nhà nào đó của Allah subhanahu wa ta'ala để họ học Quran, để họ đọc Quran, cùng học hỏi về Quran, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban xuống cho họ sự bằng an và làm cho tâm hồn của họ trở nên thư thái. Ngài sẽ bao trùm lấy họ với lòng nhân từ và thương xót. Các vị thiên thần sẽ bu xung quanh họ để cầu nguyện phúc lành cho họ. Và Ngài sẽ nhắc nhở họ với những ai ở nơi Ngài. Và người nào chậm chạp trong việc làm thiện tốt và ngoan đạo thì thân thế cũng như danh giá của y chẳng giúp được gì cho y cho việc tiến nhanh đến thiên đàng. Thì hadith này kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta phải nên tỏ cái bản tính dễ dãi, thoải mái, phóng khoáng trong cư xử, trong giao dịch và trong tất cả mọi công việc. Thì việc cái dễ dãi, thoải mái, phóng khoáng ở đây á, có người khi mà nói như vậy thì nói, nếu nói như vậy là chúng ta đã sơ sài. Thì ở đây không phải như vậy. Ở đây chỉ nói là khi chúng ta có cái sự giao dịch hay là có một vấn đề nào đó, chúng ta nên có một cái tính tình dễ dãi trong mọi vấn đề giải quyết, để cho cái người đối tượng chúng ta giao dịch cư xử cảm thấy thoải mái, không bị tức là những gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua. Từ đó là ý nghĩa chứ Islam không khuyến khích chúng ta lơ là, sơ sờ hay qua loa. Bởi vì trong một hội thi khác là vì đã nói là gì, là vì yêu thích một người nào đó làm một công việc nào đó mà y tỉ mỉ, y chỉnh chu cái công việc đó cho đàng hoàng, cho tương tức, thì đó là cái bản chất của Islam. Còn ở đây là chỉ muốn nói là gì? Người của Sim chúng ta nên có một cái bản chất là phóng khoáng, thoải mái, dễ dãi. Khi mà có một cái vấn đề nào đó, mà cái vấn đề đó nó có thể là chúng ta không hài lòng, nhưng mà chúng ta sẽ dễ dãi để cho cái người kia cảm thấy dễ chịu hơn, không gặp khó khăn nhiều. Thì đó là cái ý muốn nói. Và hadith cho chúng ta thấy rằng cái ân phúc của cái người mà luôn tạo sự dễ dàng cho người khác á, sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala tạo cho họ những cái điều dễ dàng trong cuộc sống này và ngay cả cuộc sống đời sau. Thì cuộc sống đời sau tức là khi Allah xét xử, Allah cũng xí xóa, Allah cũng dễ dàng tha thứ cho họ, tức là châm chế cái này, châm chế cái kia cho họ. Và hadith cũng khẳng định cái ân phúc lớn lao vô cùng của cái việc mà học hỏi kiến thức. Thì như ta đã nghe hồi nãy, người nào mà tìm tòi kiến thức, xong rồi người nào mà tập trung lại, tập một ngôi nhà nào đó của Allah hay là một địa điểm nào đó, không phải để tán gẫu, không phải để vui chơi, mà họ tập trung lại để học kiến thức của Allah, để đọc Quran, để học hỏi Quran. Thì học hỏi Quran ở đây có nghĩa là học giáo lý của Quran. Thì chúng ta nghe nói Allah sẽ ban nhiều phúc lành cho chúng ta rất là nhiều. Và hadith này còn kêu gọi các tín đồ Muslim tập hợp đọc sướng Quran và cùng nhau học hỏi và trao đổi những bài học giáo lý như ta đã nghe. Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta đã biết rồi trong những hadith trước. Và hadith này khẳng định việc đến gần nơi thiên đàng là qua việc làm thiện tốt và ngoan đạo, chứ không phải bởi thân thế và danh giá dòng tộc của một người. Có nghĩa là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không nhìn vào cái tiền bạc của người đó, danh vọng của người đó, địa vị của người đó, là cái sự quyền quy của người đó, mà Allah chỉ nhìn vào cái lòng tất qua và cái sự hành thiện của người đó mà thôi. Đó là ý nghĩa mà hadith muốn nói.